This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và như quý vị cũng đã theo dõi chương trình Đất lề quê thói này thì được Hoàng Tính trong khoảng thời gian gần đây thì Hoàng Tính trích trong cái cuốn sách của cụ Phan Kế Bính, cuốn sách được mang tên là Việt Nam phong tục, thưa quý vị. Và những lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị có rất là nhiều những cái đề mục, thí dụ như là thi bóc, tức là bói dịch đó, thưa quý vị. Hay hoặc là địa lý thì cũng là một trong cách mà tìm phương hướng. Rồi tiếp theo nữa là toán số tức là bói toán, thưa quý vị. Và tiếp theo đây, trong chương trình Đất lề quê thói này, Hoàng Tính lại tiếp tục giảng giải gửi đến cho quý vị trong một cuốn sách Việt Nam phong tục của cụ Phan Kế Bính với cái phần được mang tên là Tính tình. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Và kính thưa quý vị, khi mà nói đến tính tình thì chúng ta nên chia làm hai hạng, đó là tính tình đàn ông và tính tình đàn bà, thưa quý vị. Đầu tiên đó là tính tình đàn ông. Thì bậc sĩ phu trọng nhất là luân thường. Dẫu nghèo khổ thế nào thì mặc lòng, thế nhưng trái luân thường thì ai cũng chê cười. Lại có cái tính là ưa nhàn, lấy cảnh phong nguyệt hoa thảo làm vui thú, lấy cuộc cầm kỳ thi tủ làm phong lưu. Về cái phần nông công thương cổ thì phần nhiều là những cái người cần kiệm, an phận làm ăn, tuân giữ cái phép nước, mà nhất là lấy một cái sự quyến luyến ở trong gia đình để mà làm vui. Bần cùng mới phải ra đi để mà làm ăn xa, chứ có thể ở nhà được thì không ai chịu đi đâu cả, thưa quý vị. Dân tình rất là yêu một cái sự yên ổn, quý hồ làm ăn cho nó đủ đóng, đủ góp với lại làng, với lại nước. Ra đến đình không ai nói động đến mình là đã mãn nguyện lắm rồi. Ai ai cũng biết trọng một cái sự học hành, trừ ra nhà nghèo quá thì mới không thể. Sao cho con đi học được, chứ còn ai mà có độ lên 7, có con mà độ lên 7, 8 tuổi thì cũng đã cho con đi học. Nhà thường thường thì cho con đi học độ dăm 3 năm thì xoay ra làm nghề. Nhà phong lưu, phú quý thì cho con đi học hành thành người thì mới thôi, thưa quý vị. Từ người sang cho chí đến người hèn, ai cũng lấy lễ nghĩa để mà làm trọng. Mà nhất là các nơi hương thôn lại hay câu nệ lễ nghĩa từng tí lắm. Ai mà không có lễ nghĩa thì thiên hạ chê cười là cái đồ ngạo ngược. Ngoài các tính trên này, ai mà có những cái tính thật thà, cẩn thận, trung hậu, nhún nhường, hòa nhã, công liêm, trầm tĩnh, khẳng khái, ngạnh trực, can đảm, quả quyết, kính bậc đạo đức, nhớ người ân nghĩa, trọng đường công nghiệp, giữ cái danh giá, có tư cách, có nghĩa khí, có lượng khoan dung, có một cái lòng nhân từ, có một cái chí nhẫn nại, có khi cương cường, trọng ái tình, yêu nhân loại, yêu phận mình, giúp kẻ khốn, ghét một cái sự ác, vui với một cái sự thiện và ẩn nhân chi ác, thành chi nhân mỹ, lúc nên xa xỉ cũng xa xỉ, lúc nên hào hoa cũng hào hoa, vân vân và vân vân. Và tóm lược lại như thế gọi là tính khí quân tử của ngài Sa Sư. Ai có những cái tính gọi là cái tính hồ đồ, tính ngờ vực, cái tính nhút nhát, lười biếng, ghen ghét, khoe khoang, hậm hĩnh, khép nép, câu nệ, sợ đầu sợ đuôi, nghĩ quanh nghĩ quẩn, chẳng ác mà cũng chẳng thiện, chẳng dở mà cũng chẳng hay, ham sự cờ bạc rượu chè, thích một cái sự quay quần ăn uống, chẳng hại gì ai mà cũng chẳng ích gì cho ai, đua đã theo thói đời, gió chiều nào che chiều ấy, người ta xui cũng xui, người ta ngược cũng ngược, người ta nói cũng nói, người ta cười cũng cười, vân 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 vân. Như thế thì gọi là cái tính khí thường nhân thôi. Còn ai mà có những cái tính khí như là gian dảo, kiêu ngạo, ương ách, phản trắc tham lam thô tục cục cằn, hay khoe hậm, hay sóc mốc, hay kiện cáo, hay tranh giành, hay nịnh hót người quyền thế, hay khinh bỉ người hiền lành, hay nạt dọa kẻ ngu hèn, hay a dua kẻ bạo ác, hay sinh sự, hay thù hằn, hay trộm ăn cướp, xỏ lá ba que đàn điếm hoang toàn, ngông nghênh huỳnh hoảm, đài cát giả phong lưu mượn, tinh ranh vặt lý sự cùng, anh hùng rơm nhanh nhảo đoản, thị phú kinh bần, thị cường lăng nhược, vong ân bội nghĩa, phản bạn lừa thầy, ố nhân thắng kỷ, ích kỷ hại nhân, vân vân. Như thế gọi là cái tính khí tiểu nhân, thưa quý vị. Đó là nói về cái tính tình của người đàn ông mà Hòa Tính đang dẫn dạy cho quý vị trong cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính dẫn dạy cho chúng ta biết. Và tiếp theo đó là cái tính tình đàn bà như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, về cái tính tình đàn bà thì đàn bà nhất là trọng một cái điều liêm sĩ, tiết nghĩa. Con gái mà chưa chồng phần nhiều là biết giữ mình. Con nhà sang không ai mà dám xâm phạm đã đành đi. Giống một cái đứa hèn hạ, có người trêu ghẹo cũng biết xấu hổ, có khi văng ra những cái điều thô tục để cự lại. Người có chồng rồi, lại nhiều người giữ gìn lắm. Chỉ e mang tiếng với chồng mà đàn ông ta cũng yên chí rằng người đã có chồng như là sản vật gì đã có chủ đó. Không ai tưởng đến một cái sự xâm chiếm nữa. Đàn bà thì cũng yên chí mình là một người riêng của chồng rồi. Dầu sống chết chỉ biết có chồng mà thôi. Cái lúc mà còn con gái nhỡ nhàng phải một cái sự xấu thì không tài nào mà gột rửa cho sạch. Dù con nhà sang, dù con nhà hèn mặt lòng, ai ai cũng khinh bỉ mà không khi nào lấy được cái người tử tế nữa. Thưa quý vị, trong vợ chồng thì cũng phải chính đến những cái người tử tế, không mấy khi mà nói những cái tiếng lả lơi nhã nhớ cả. Ai bất hạnh quá chồng thì dù cho còn trẻ tuổi, nhan sắc cũng muốn thủ tiết với chồng để mà giữ lấy cái danh giá. Bất đắc dĩ mà bước đi bước nữa thì đã thấy làm xấu hổ lắm rồi, mà người ngoài thì cũng đã hơi khinh. Nếu ở vậy mà nhớ ra không ba năm dài một giờ thì phải trốn tránh đi đất khác thôi, kẻo sợ người cười và e là dân làng sẽ ngã vạ ra. Có chồng mà tư gian với trai thì nhà chồng phú về ngay mà cũng không ai lấy nữa. Đàn bà thành phố lắm người khéo buôn bán, có khi đàn ông cả đời chỉ trông về vợ mà ăn chơi thôi. Đàn bà nhà quê hay làm, chăm chỉ công việc, nào là người chở búa, nào là người cài cấy, ai ai cũng lấy đảm đang được cái công việc cho nhà chồng là giỏi rồi. Ta thường coi nhà nào mà có đàn bà giỏi là nhà ấy thịnh vượng. Ngoài những cái tính trên này, ai có những cái tính như là khoan hòa, nhân đức, hiếu thuận, hiền từ, khôn ngoan, mực thước, đủ cả tam tòng tứ đức, giữ được trinh tiết thủy chung, ăn nói dịu dàng, nết na đứng đắn, biết đường thờ cha kính mẹ, biết nghĩa chiều chồng nuôi con, có thao lược gánh vác việc cửa nhà, có can đảm để mở mang cái việc buôn bán, biết giúp chồng, cho nên người vẻ vang, biết dạy con, cho nên người tử tế, như thế gọi là cái bậc hiền phu, thưa quý vị. Và ai mà có những cái tính sau đây, cái tính tần tảo, chắc chiêu, cơ chỉ, hàn gắn, chín chắn, nhu mì, thật thà, cẩn thận, biết đường ăn ở, biết điều phải chăng, biết quý chồng, biết yêu con, biết lo, biết lắng, biết nói, biết cười, biết tề gia nội trợ, biết kính trọng anh em nhà chồng, có ghen tuông mà ghen tuông biết điều, có nóng nảy mà nóng nảy vừa mực, tuy không có đức hạnh thao lược bằng cái bậc hiền phụ, nhưng cũng không đến nỗi hèn mạt như một cái kẻ gọi là cái kẻ vô loài. Như thế là một cái bậc kha khá trung bình, cũng nên gọi là lệnh phụ, thưa quý vị. Còn ai mà có những cái đức tính như sau, cái đức tính như là đức tính gian dối, chua ngoa, cây độc bạc bẽo, hoàn toàn lừa lọc, lãng lơ, tráo trở, giang hồ, trăng gió, khinh chồng như lợn như gà, rủ con có ngành có ngọn, mắt quầm cẩm như là diều hâu, mồm toan toát như quả cái, điêu ngoa hớt lẻo, tức tối ghen tuông, lăng loàn nghiệt ngã thì gọi là kẻ ác phụ. lại có những cái hạng ngu si đần độn, hay ăn làm biếng, ăn chẳng nên đòi nói chẳng nên lời, buôn bán vụng về, nói năng cào nhào, u vai thịt bắp, mặt xỉa mày xưng, mặt tài lệnh cổ thai công, tối như đêm, dày như đất. Như thế gọi là cái bọn xuẩn phụ, thưa quý vị. Trong các tính tình đàn ông và đàn bà, không mấy người toàn hay cả, mà cũng không có mấy người dở cả. Đại để ở trong 10 phần được 7-8 phần hay đã là hay rồi. Trong 10 phần phải 7-8 phần dở thì là dở rồi. Người hay thì ai ai cũng trọng, mà người dở thì ai ai cũng khinh, thưa quý vị. Đó là cái tính tình đàn bà. Khi mà nói cái tính tình đàn ông và tính tình đàn bà thì thì cụ tác giả cái cuốn Việt Nam Phong Tục, cụ Phan Phong Tục, cụ Phan Cái Bính cũng đã có một cái lời bàn như sau, thưa quý vị. Mời quý vị. Mỗi nước có một cái tính tình riêng. Có tính tình nước kia cho là dở mà nước này cho là hay. Có tính tình nước này cho là hay, nước kia thì lại cho là dở. Cái hay cái dở đó nó tùy theo cái trình độ của dân trí mà phân biệt và theo cái thói quen mà thôi. Nước ta học theo Khổng giáo ngày xưa cho nên trọng nhất là cái luân lý cương thường. Bất cứ đàn ông đàn bà hễ giữ được luân lý cương thường là hay, mà trái với luân lý cương thường là dở. Mà luân lý của đàn ông thì lại trọng nhất đó là trung hiếu, luân lý của đàn bà thì lại trọng nhất đó là trinh tiết. Cho nên điều khác hay dở thế nào mặc lòng, mà hay mà hai cái mối đó thì là cái mối quan hệ thứ nhất. Cái danh giá nặng nhẹ trước hết phải lấy đó mà cân, rồi mới cân đến những cái điều khác được nữa. Ấy là cái tính tình riêng của ta. Chớ so với lý tưởng của các nước văn minh, thì vì tất cái điều hay của ta đã toàn là cái điều hay, cái điều dở của ta đã toàn là dở. Thiết tưởng cái trình độ dân trí của ta mỗi ngày một tấn tới hơn một chút, thì tình hình đó chắc sao cũng thay đổi ít nhiều. Nhưng mà trong tính tình đó, chắc sao cũng có nhiều điều là quốc túy của ta và cũng hợp với cái lẽ phải chung của cả hoàn cầu, như những điều lễ nghĩa, liêm sĩ, đạo đức, trung thành, vân vân. Thì dầu cho đến bao giờ cũng không nên đổi, mà cũng không sao đổi được cái lẽ tự nhiên của tạo hóa ấy. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần mà cụ Phan Cái Bính bình ra trong cái vấn đề gọi là nói về cái tính tình của người đàn ông, nói về cái tính tình của cái người đàn bà trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói mà Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị. Một cái đề mục mới nữa, thưa quý vị, Hoàng Tính xin được tiếp theo để gửi đến cho quý vị cái thanh âm ngôn ngữ cũng được trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Cái Bính như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nước Việt Nam ta ngày xưa địa thế phân ra làm ba xứ, đó là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Trong ba xứ vốn đã nói chung một cái thứ tiếng, lại học theo một cái chữ Nho. Từ khi các ông cố đạo đặt ra cái chữ quốc ngữ thì lại dùng chung một cái lối chữ, cho nên thanh âm, ngôn ngữ vẫn thông dụng với nhau, trừ ra một ít những cái thổ âm, bởi vì cái phong thổ mà khác nhau thôi. Mà khác nhau thì chỉ có ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ còn hơi khác nhiều. Chứ ở Trung Kỳ thì nửa thì dùng tiếng Nam và nửa thì dùng tiếng Bắc. Chẳng qua có 11 tiếng riêng hẳn, như là các tiếng gái nhông, vợ chồng, ngân ngải tức là xa gần, mô tê tức là đâu đó, mần răng, mần rửa tức là làm gì, làm vậy, hay hoặc là bên ni, bên mô tức là bên nọ, bên kia, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, các tiếng ấy tuy nó có khác đó, thế nhưng đâu đâu cũng đã hiểu. Duy còn Nam Kỳ và Bắc Kỳ thì đôi khi có cái tiếng khác nhau, nó hơi khó hiểu một chút, thế nhưng xem đại ý thì cũng hiểu được nhau cả thôi. Này, thử đem những cái tiếng Nam, Bắc khác nhau ra mà phân biệt đại khái như sau này. Cái thứ nhất là cùng nghĩa mà khác hẳn cái tiếng. Như là miền Bắc cha mẹ gọi là cha mẹ, thì miền Nam gọi là má tía. miền Bắc gọi là hoa quả, miền Nam gọi là bông trái, miền Bắc gọi là hào, tức là bạc, miền Nam gọi là cắt. Còn miền Bắc gọi là xu là đồng, thì miền Nam gọi là chim. Miền Bắc gọi là thuyền, thì miền Nam gọi là ghe. Miền Bắc gọi là hòm, thì miền Nam gọi là cái rương. Miền Bắc gọi là vừng, thì miền Nam gọi là mè. Miền Bắc gọi là mướm, một cái quả, thì người ta miền Nam thì gọi là xoài, thưa quý vị. Miền Bắc gọi lạc, một cái củ, thì miền Nam gọi là đậu phụng. Miền Bắc gọi gạo là bông, thì miền Nam gọi là gòn, thưa quý vị. Miền Bắc gọi là gà gẫm, thì miền Nam gọi là o bế. Miền Bắc gọi là tảng lờ, thì miền Nam gọi là giả đò. Miền Bắc gọi là cú, thì miền Nam gọi là ó. Miền Bắc gọi là cáo, thì miền Nam gọi là chồm. Miền Bắc gọi là trái, trái phải, thì miền Nam gọi là quấy. Miền Bắc gọi là đuổi, thì miền Nam gọi là rượt. Miền Bắc gọi là tiêu, miền Nam gọi là xài, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Và cái điều thứ hai chúng tôi muốn được chia sẻ gửi đến cho quý vị, cùng âm mà khác vật, khác vận, như là ghi và tr, gi, gi, thưa quý vị. Chữ g tức là g là gà, thưa quý vị. Cái chữ g đó mà cái chữ y, y là y ngắn, thưa quý vị. Và cái chữ tr, ghi thì chúng tôi thấy là có rời, rời nhé, rời. Miền Nam gọi là trời ha. Cũng cùng một cái âm nhưng mà nó khác vận. Chúng tôi thấy có một cái chữ răng, răng miền Nam gọi là trăng, thưa quý vị. Trăng tức là mặt trăng, thưa quý vị. Còn miền Bắc là gọi là dai, miền Nam gọi là trai, thưa quý vị. Miền Bắc gọi là rồng, thưa quý vị. Miền Nam gọi là trồng. Rồi miền Bắc gọi là rào, tức là một cái lá, thưa quý vị. Miền Nam gọi là trầu, thưa quý vị. Còn chúng tôi thấy tiếp theo nữa, danh. Danh tức là cỏ, thưa quý vị. Thì miền Nam gọi là tranh, tranh, cỏ tranh. Còn miền Bắc gọi là do. Do tức là than mà ra, thì miền Nam gọi là cái tro, thưa quý vị. Miền Bắc gọi là giải, tức là cái chiếu, thưa quý vị. Thì miền Nam gọi là trải ra, chứ không là giải ra, thưa quý vị. Còn rất là nhiều những cái câu mà Hòa Tính muốn được chia sẻ gửi đến cho quý vị, nhưng mà cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong những cái chương trình tiếp theo nhé. Hòa Tính xin được tạm dừng lại nơi đây. Và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hòa Tính gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.